Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đương lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn xin kinh lễ tâm minh nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến tri minh hạnh hồng danh. Thần đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài thì bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành, ba cõi Phật thế tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh bất sanh, Bồ Đề tâm nguyện viên thành. Bảo chúng chi con nguyện tinh tấn, biện ly não phiền.
Hôm nay đây lần đầu tiên tôi có cái nhân duyên để đến cái thành phố mang cái tên là quen thuộc, Batong Rouge, nói đúng theo tiếng Pháp. Tại vì tôi ở Pháp qua, và cái vùng này thì là cái tiểu bang của hồi xưa là của người Pháp rồi bán lại cho người Mỹ. Cho nên qua đây thấy bảng tên đường và tên gì rất nhiều tiếng Tây, tiếng Pháp, nhưng mà cảnh trí thì không giống Pháp chút nào hết, khác hoàn toàn. Thế nhưng đây là cái nhân duyên đầu tiên tôi về đây gặp gỡ quý Phật tử ở chùa Tam Bảo này. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau có cái nhân duyên để mà tụng niệm an vị cũng như cầu an. Mình cầu an bằng cách nào là một cái thái độ cầu an chính xác và trong Phật pháp. Và an vị nó nghĩa là gì? Mình vừa mới làm lễ an vị thì cầu an thế nào cho chính xác? Có phải là cái sự cầu an theo cái truyền thống của mình xưa nay là bao giờ mình gặp vấn đề thì mình mới đi tụng kinh gọi là để cầu an hay không? Có đâu phải là chờ đến lúc mà khát nước thì mới đào giếng thì trễ qua rồi, mất dê mới biết sửa chuồng, người cổ nhân có nói như vậy. Đâu phải là mình như một người chăn nuôi bị mất trộm dê rồi bây giờ mới biết làm rào chuồng, hay là khát nước rồi mới đi đào giếng, hay là đợi bệnh rồi mới chữa. Mà trong cái cuộc sống này mình không biết điều hòa cơ thể, mình không biết giữ gìn sức khỏe, mặc áo vừa đủ để mà không có bị nóng quá cũng như không có bị lạnh quá, ăn uống đầy đủ điều độ, nghỉ ngơi cũng vậy, thì tất cả những cái đời sống của mình là để phòng bệnh, ngăn ngừa bệnh, chứ không cứ là bừa bãi và khi nào bệnh thì chữa. Như vậy thì mình biết ngay là cái tinh thần mà đề phòng vẫn hơn là tinh thần chữa trị. Nếu phòng giỏi thì không cần phải chữa, còn nếu đề phòng dở thì phải chữa hoài, chữa quanh năm suốt tháng, mà chữa thì cực hơn nhiều, cực hơn là phòng nhiều lắm. Thì cũng vậy, mình đừng có để mình phòng khổ hơn là chữa khổ. Mình đừng có để khổ xảy ra rồi mình mới lo chạy chữa, mà lo chạy chữa nhiều khi không có kịp. Cũng như khi mà bệnh nó xuất phát ra rồi, có khi chữa không kịp thì tử thần sẽ đến với mình. Thì cũng vậy, cái khổ khi mà có nhiều cái khổ mình chạy chữa không kịp, và một cái phiền não và một cái chịu đựng to lớn nó sẽ đến với mình. Như vậy thì trong cái cuộc sống của mình, mình phải phòng khổ. Và phòng khổ đó là một thái độ để được an, chứ không phải thái độ chữa trị cái khổ để được an. Khổ tới rồi mới lo chữa, mà là chữa trị cái khổ. Mà phòng hờ thì mình phòng hờ cái khổ nó xảy ra với mình bằng nhiều cái lắm, bằng nhiều mặt lắm. Mà chung quy cái bệnh khổ, cái căn của khổ cũng giống như là cái căn của bệnh. Toàn bộ cái bệnh nó đều phát sinh từ cái thân này hết. Vi trùng nó nương cái thân này của mình mà nó công phá và nó kiến tạo cho mình thành bệnh. Thì cũng vậy, mọi cái khổ của mình nó nương vào cái ngã của mình mà nó làm mình khổ. Không ngã thì không có khổ, cũng như không thân thì không có bệnh. Nhưng mà có thân thì vi trùng nó mới nương vào cái thân để mà nó làm mình khổ. Thì mình có thể nói cái chấp ngã nó làm mình khổ. Mình nghĩ kỹ có xem có khổ nào mà không phát sinh ở nơi do vì cái tinh thần ngã đâu. Hay là mình có thể nói thẳng một cách, thôi mình nói như vậy cho nó giản dị dễ hiểu, nó đơn giản vào. Nghĩa là nơi thân này thì bị bệnh khổ, mà nơi tâm này ấy, thì bị những cái khổ của tinh thần. Khổ tinh thần là không phải khổ của vi trùng sinh ra, khổ đó cũng ảnh hưởng tới thân. Chẳng hạn như là mình bực dọc bằng chuyện gì, khi mình đi sinh hoạt, khi mình đi làm việc trong một đoàn thể, mình có một cái điều gì bất bình ấy, trong một cái tranh luận nào đó, cái tư tưởng mình có thể nghịch ý, bất đồng chính kiến mà mình bực dọc, sinh ra não nổ, thì những cái đó thân mình nó đâu có gây cái gì đâu, đó là tâm hết, tư tưởng của mình nó gây hết. Mà sở dĩ sinh ra não nổ là cũng chỉ bởi vì họ nói giống tôi, họ nghĩ giống tôi, họ làm cũng như ý muốn của tôi mà nó sinh ra não nổ thôi. Còn không thôi, nó không có cách gì để nó sinh não nổ hết, không có cách gì để sinh phiền muộn hết. Mình ngẫm lại coi. Cho nên vi trùng nó thì nương thân thế này để mà thành bệnh, còn phiền não nó là nương cái tâm ngã kia để mà sinh ra những cái chứng bệnh ở tinh thần, là chứng bệnh của bất bình, bất mãn, ác, giận. Tất cả những cái đó nó tạo cho mình những cái ý nghĩ ác kia đó. Tất cả những cái đó nó tạo cho mình cái ý nghĩ ma lị, hủy báng, tức giận, cho đến có thể đánh và giết nhận. Đều do ở ngã hết, tôi hết, đều do chỗ đó hết. Mà tất cả những cái gì sinh ra từ cái tôi, nếu mình ngẫm cho kỹ 10 cái thì mình sẽ thấy ngay lập tức 6 cái phiền não, và suy nghĩ một đổi thấy 4 cái còn lại cũng phiền não nốt luôn. Có thể nói là trạng thái thô và trạng thái tế. Cũng như cái thân này của mình đây, nếu mà đưa dưới mắt bác sĩ xem qua một cái, bác sĩ sẽ thấy mình có 2-3 cái bệnh. Nhưng mà bác sĩ mà nghiên cứu cho kỹ, xem sâu vào nữa thì mình có thêm 5-6 cái bệnh mà nó chưa chỗ, nhưng mà nó có trùng tử rồi, nó có vi trùng rồi, nó có cái gì rồi, mình cần phải đề phòng và cần phải chữa trị ngay từ đầu. Thì cũng vậy, như hồi nãy tôi nói, mình chữa trị ngay từ đầu khi nào cũng nhẹ nhàng hết, mà mình để cho nó phát nặng ra rồi mình mới chữa trị, vô ích lắm, chữa không nổi, không thể nào chữa nổi. Một khi mà cái giận của mình, một khi mà cái hận của mình nó phát tác, không ai có thể kềm nó lại được nữa. Không một người nào, không một điều đạo đức nào, không một lẽ phải nào kềm được nữa. Chắc chắn nếu mình quan sát cuộc đời, hay là nếu trong đời mình có lần, mình có bao giờ mình từng nổi nóng như vậy chưa, thì mình sẽ thấy đúng như vậy, không một cái gì ngăn nó được, không một lẽ phải nào, không một cái gì cả đó. Nhưng mà sau một cái cơn nóng giận, đó là đối với một người biết điều. Chứ mình không nói với người không biết điều. Người không biết điều, họ hãnh diện với cái nóng giận của họ, họ hãnh diện với cái hủy báng đó của họ, họ hãnh diện với cái tức tối đó của họ. Nhưng người biết điều thì khi nào sau một cái cơn nóng giận, tức tối, hủy báng, họ luôn luôn hối hận. Họ luôn luôn thấy là tại sao mình làm như vậy, tại sao mình nói những lời như vậy, hay tại sao mình suy nghĩ như vậy. Đó là người biết điều. Như vậy thì sau cơn nóng giận của một người biết lẽ phải, biết thiện pháp, là một niềm hối hận, là một niềm ăn năn, dây dứt. Và đối với một kẻ ác thì chuyện nó miễn bàn. Và tất cả chúng ta ở đây, dĩ nhiên mình là người Phật tử học đạo có thiện căn hết, cho nên mình đều thuộc là cái hạng thứ nhất chứ không phải hạng thứ nhì, tức là hạng sẽ hối hận sau một cái nóng này. Chứ chính vì vậy mà Thiên Đế Thích khi hiện xuống hỏi Đức Phật: giết gì được an ổn, giết gì hết phiền não, giết gì khỏi âu lo, giết gì được Phật khen, vật gì là gốc độc? Hiểu kịp không? Tức là giết cái gì á thì từ nay trở đi không còn có phiền não nữa. Giết cái gì đi rồi á thì từ nay trở đi không còn có lo âu nữa. Giết cái gì đi á thì từ nay trở đi được an ổn, yên lành lắm, không có bất an nữa. Mà đời mình mới cầu an xong á, mới cầu an xong. Và giết cái gì đi thì được Phật khen. Nhưng mà Phật là giới thứ nhất là bất sát. Bất sát, nhưng mà có một thứ Đức Phật bảo mình phải sát. Phải sát, còn mấy thứ khác thì không nên sát. Nhưng có một thứ thì phải sát, gặp đâu là sát đó. Mà sát như vậy Đức Phật mới khen. Và thứ nào là gốc gây ra mọi cái độc, mọi cái ác hại, Thiên Đế Thích hỏi như vậy. Đức Phật đáp: giết giận được an ổn. Đúng vậy, mình mà bất an là do giận dữ. Còn nếu mà mình không bao giờ giận dữ thì mình an lắm, mình bình thản lắm, mình yên lắm. Và giết giận hết phiền não. Đúng vậy, đa số phiền não là bởi vì bực tức. Có cái giận lớn, có cái giận nhỏ. Phiền não nào cũng do đến cái bực, tức là cái nghịch cảnh, cái không như ý. Tức là tôi muốn như vậy mà người ta không làm như vậy. Buồn, bực, giận, hờn. Giận, hờn, buồn, bực gì nó đều nằm trong cái tính chất của giận hết. Cho nên phiền não, tức là giận nhẹ thì phiền não, mà giận nhiều á thì sinh ác. Và giết gì thì khỏi hối hận, khỏi lo âu. Giết giận đi thì hết hối hận, hết lo âu. Tại vì do giận mới sinh hối hận, do giận mới sinh giận hờn cái này cái nọ, cho nên sinh ra tâm tính cái này tính cái kia. Giận quá cho nên nó đâm lo thắng lo thua với người khác. Lo là lo rằng là không biết, thì dù khi mình giận một người nào thì mình cũng biết rằng người kia, người ta có đáp ứng để làm cho mình hết giận hay không, hay là người ta để cho mình giận luôn, nó ví dụ như thế. Hay là giết giận thì khỏi có hối hận. Thì Đức Phật đáp như vậy: và giết giận được Phật khen, giết giận đi thì chư Phật khen ngợi. Mà giận là gốc của muôn độc, là của cái muôn tội ác. Cho nên trong kinh nó nói một câu: nhất niệm sân tâm khởi, ba vạn chứng muôn khai. Tức là một niệm sân tâm nó phát sinh ra. Một cái sân tâm là tâm nóng giận. Khi một cái ý tâm nó nóng giận, nó sinh ra một cái là bao nhiêu cái chướng ngại nó xảy ra. Chướng ngại đó là làm cho mình phiền, mình bực, làm cho người ta bị ảnh hưởng lây. Người ta cũng phiền, cũng bực, không khí nó sẽ mất vui. Không khí nó từ một cái không khí cũng như vậy thôi, cũng một cảnh giới như vậy thôi. Mình trong Phật hay nói là nhất thiết duy tâm tạo, cũng cái không khí như vậy thôi. Với những cái tâm hòa bình, tâm mà không sân si, không giận hờn, thì nhìn nhau và nói chuyện nhau thì không khí này nó là hết sức là an lành. Nhưng mà với những tâm giận hờn thì không khí này tự nhiên nó trở thành nóng bỏng, nó trở thành bãi chiến trường, nó trở thành không khí này nó căng ngột ngạt. Mình thấy rõ như vậy. Mà thực ra nó không có thay đổi gì hết. Thực ra nó không có thay đổi. Thay đổi hay không là ở tâm tính của mình. Cho nên tính tâm tính cái giận nó của mình, nó đã biến khi không khí nó trở thành căng thẳng và ngột ngạt. Và khi mình bỏ cái nóng giận đó, mình bình tĩnh lại, thì cái nóng, cái không khí ngột ngạt của cái cảnh giới này nó liền lập tức được chuyển biến ngay, nó thành phong điều vũ thuận ngay và quốc thái dân an. À, quốc thái đây là ở đây sẽ được thái bình và mọi người đều được an và phong điều võ thuận, cho nên không khí đây mát mẻ dễ chịu. Cho nên mình chỉ nên nóng giận khi nào mình cảm thấy rằng là thời tiết nó bên ngoài nó lạnh quá mà bên trong mình thiếu hít, thì mình nên tranh cãi với nhau cho nó ấm lòng ấm gì. Còn trời mùa hè oi bức như vậy thì mình nên đó. Bởi vì trong nóng ngoài nóng nó thành bệnh chất. Thế thì mình biết trở lại, tức là Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì do cái ngã mới có giận, còn không có cái ngã lấy gì để giận. Giận là toàn là tôi không à. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi là do chính những cái tôi đó mà thành ra tôi có bất bình, có nổi giận, có đủ thứ. Đức Phật bảo vậy là do nơi tôi không à. Cho nên cái tôi đó là một cái cội gốc. Thân thì là nơi tụ hội của máu mủ phần uế dơ giấy, rồi lại cộng với trùng chất với lại vi trùng bệnh tật đủ thứ hết. Tâm thì nóng giận, tham sân si, phiền não đủ thứ, chỉ trích chê bai, hủy báng đủ thứ, không có một cái khoan dung độ lượng thanh thản. Thì thân tâm như thế, Đức Phật bảo là cội gốc của tất cả những gì tật bệnh và phiền não. Nghĩa là cái khổ ở nơi thân và cái khổ ở nơi tâm nó sẽ sản sinh. Và khi nó sản sinh rồi thì mình có cầu an cách mấy nó cũng không thành. Cũng như bệnh nó phát ra từ kỳ chót rồi, làm thế nào mà thuốc tiên cũng chữa không được nữa. Bởi vậy Đức Phật ứng hiện ra ở nơi đời là để chỉ cho mình một cái con đường không bao giờ bệnh. Không bao giờ bệnh nữa. Và mình có khả năng chữa bệnh cho kẻ khác. Cho nên chư Phật có danh xưng gọi là Dược Sư Phật, một bậc thầy thuốc hay. Là bởi vì chư Phật biết chúng sinh có nhiều bệnh quá, nhưng mà căn chính hết, nguồn gốc chính là bệnh khổ. Mà bệnh khổ đó nó chỉ có dựa cái ngã đó để nó thành hình thôi. Mà không có cái ngã đó nó không thành hình. Như vậy thì Đức Phật bảo với mình rằng là mình hãy cầu an với tinh thần như thế nào. Không phải nhớ ký một điều như vậy. Phật tử đúng nghĩa, chân chính Phật tử nhớ ký một điều, Phật tử giác ngộ nữa. Phật tử nó nhớ ký một điều là không phải đợi đến lúc khổ rồi mới cầu an, như cái câu nói của người Trung Hoa: nhàn thời vất thiêu hương báo lai, cấp lai báo Phật cước. Nghĩa là khi nhàn thì không có đốt nhang lạy Phật, nhưng mà khi nguy thì chạy tới ôm chân Phật. Cấp lai tức là khi cái nguy nó đến, báo Phật cước là báo là ôm, Phật cước là chân của Đức Phật. Và nhàn thời thì vất thiêu hương, tức là khi mà nhàn, khi mà khỏe thì không có nghĩ gì tới chuyện làm phước hết. Nhưng mà khi gặp cái cảnh khổ thì lúc bấy giờ mới nghĩ tới chuyện cầu phước để mà ăn. Trễ khát nước mới đào giếng, mất dê mới sửa chuồng, dễ rồi, trễ rồi. Cho nên mình phải thường xuyên có những cái thái độ để mà phòng những cái khổ nó xảy ra. Thì mình phải thời thời làm phước, chứ không phải rằng là đợi đến cái lúc nguy khổn rồi mới làm phước để mà chuộc lại cái lỗi đó. Mà đừng để xảy ra lỗi. Mà đừng để xảy ra lỗi tức là phải thường làm cái không lỗi. Cái không lỗi tức là chính làm những cái điều lợi ích tốt đẹp đến với mọi người. Tức là làm một cái hành động gì hay ho đến với mọi người, tốt cho mọi người. Thì chính cái mình chỉ có một cách Đức Phật nói để mà vơi bớt cái ngã để đi. Vơi bớt cái ngã chừng nào ít khổ chừng đấy. Cái người càng ích kỷ nó thì càng khổ. Người mà càng ít ích kỷ thì càng ít khổ. Người mà thế nào cũng được thì người đó an lành lắm. Mà người mà tôi là phải thế này, tôi là phải thế nọ, tôi là phải thế kia, tôi là nhất định là phải trà mà thật nóng mới uống, chứ mà trà mà nguội nguội thì tôi không uống. Tôi là cái người mà nhất định rằng là phải đi cái xe như thế, còn không phải như thế là tôi không đi. Tôi người ăn là phải cái vị như vậy, không có vị vậy tôi không ăn. Cái người đó sống rất là cực mà làm phiền nhiều người khác. mà hay bực dọc người ta. Và chính cái bực dọc người ta cho nên hay nghĩ ác cho người ta mà ít có nghĩ thiện cho người ta. Nhưng mà nếu người mà sao cũng được, tôi sao cũng được, đưa trà thì uống, đưa nước thì uống, đưa nước lạnh uống nước lạnh, đưa trà uống trà, đưa cái gì uống cái đấy, nói ví dụ như thế. Mà nếu không thích uống thì không uống, mà uống thích uống thì uống, nhưng không có cầu nhau, không có cử được, không có gì hết. Tức là sao cũng được, thì có chúng ý mình thì uống, mà không chúng ý mình thì thôi, thì coi như không có. Đó. Chứ không có cảm thấy bực dọc là trời ơi đem lên cho tôi mà đem cái thứ khác không có giống cái ý của tôi. Thực là không biết điều là bắt đầu bực dọc rồi. Thế vậy thì mình phải tập giảm, làm suy giảm cái lực lượng của cái tôi đó đi. Mà muốn suy giảm cái tôi đó đi bằng cách nào? Chỉ có một cách thôi. Không giảm nó nổi đâu. Mà chỉ có một cách để giảm thôi. Đừng nghĩ tới tôi nữa mà hãy nghĩ cho người ta. Khi người ta đem lên một cái không trúng ý thì tôi chỉ nghĩ vậy nào. Tôi không có nghĩ là trời ơi đem một cái không đúng ý tôi tí gì hết. Cho tôi ăn mà cho ăn như thế này đó hả? Mà mình chỉ có nghĩ vậy nào. Cái công khó của người ta phải làm cái này tội. Người ta mình trả lá gì của người ta hết, mà người ta phải nấu nướng những cái thứ này ta cho mình ăn. Mình nghĩ như vậy. Mà mình có nghĩ là nấu tôi mà nấu thế này đây đó. Và mình nghĩ rằng là người ta biết nghĩ tới mình thì mình nên nghĩ đến người ta. Và nếu mà người ta nghĩ tới mình mà mình lại không nghĩ lại cho người ta thì mình tệ hơn người ta nhiều lắm. Thì mình tầm thường lắm. Mình không đòi làm cái gì cả, nhưng mà ít ra mình có một cái đạo đức tối thiểu, một cái tốt tối thiểu cuộc đời. Mà có tốt á thì mới sống mạnh ở cuộc đời này được. Cuộc đời này cần cái tốt mà. Cần sự tốt lắm, mình cũng cần nữa. Cho nên mình phải biết điệu. Mình biết là mình cần người ta tốt lắm thì người ta cũng cần cái tốt của mình. Cho nên chính mình phải thể hiện. Tinh thần của Phật Pháp như vậy. Chứ không phải chỉ đòi. Không phải chỉ đòi người ta tốt thôi. Còn riêng cá nhân mình không hề làm cái gì tốt hết. Mà trái lại một người Phật tử chân chính, người đó không đòi người ta tốt với mình, mà chỉ đòi hỏi rằng là mình phải cố gắng tốt với mọi người. Mà chính cái mà tốt đối với mọi người đó, mà tự dưng cái ngã của mình nó bị dẹp qua bên. Quả đúng như vậy. Mỗi khi mình mải nghĩ đến cho mọi người thì cái ngã này nó yếu, nó mở. Nhưng chính vì mình không nghĩ cho ai cả, cho nên cái ngã này của mình nó mới mạnh. Mà nó mạnh nó mới làm mình phiền não, và nó làm kẻ khác phiền não. Mình ở gần một người họ chỉ nghĩ cho họ thôi, mà thế nào họ cũng gây mình à. Mà mình ở gần những người mình gọi là bạn tốt, mình thương lắm, mình mừng lắm. Đó là những cái người họ không nghĩ cho họ mà họ nghĩ cho mình, họ nhường mình. Chẳng hạn họ với mình cùng đi, mà họ muốn đi về hướng Tây mà mình đòi đi hướng Đông, mà họ chịu nhịn mình, họ bảo thôi được, nếu bạn thích đi hướng Đông tôi đi cùng với bạn. Thì mình hài lòng những người đó lắm. Mình cảm thấy gần những người đó rất tư là nhẹ nhàng, thoải mái. Cho nên mình ưng chơi lắm. Mình ưng gần lắm. Mình ưng nương lắm. Nhưng mà khi mình biết nghĩ như vậy thì mình phải tự xét mình lập tức, là mình ưng một người như thế, nhưng mà mình có làm được như thế không? Mình cần những người như vậy, và mình cũng sẽ được bạn bè mình nhìn mình dưới con mắt là ưng chơi với mình, và tán thán mình, và khen ngợi mình, và thích mình. Bao giờ mình cũng được như vậy, tức là mình cũng trở thành một người bạn tốt của bạn bè mình. Nghĩa là mình phải có một cái tinh thần, một cái thái độ như thế, tức là nghĩ tới nhau. Thì chính cái đó mới diệt được cái ngã. Mà chính cái đó làm diệt cái ngã, làm nhẹ cái ngã. Mà nhẹ cái ngã thì nhẹ phiền não, thì phiền não nó sẽ nhẹ nhàng đi. Mình để ý xem, hồi xưa mình chịu không nổi cái là người ta tại sao không chịu tôi, cho nên dễ phiền não. Và ngày hôm nay mình có thể chịu cái đó dễ dàng. Mình ở chiều Thiên Hà đâu có cái gì là xấu. Mà chiều Thiên Hà được vui. Còn chính cái mà bắt Thiên Hà phải chiều mình, đó mới là cái xấu. Đó là mầm gốc của mọi sự tranh chấp. Những ai mà có sinh hoạt tập thể hội đoàn là đều thấy rõ là mầm mống của tranh chấp đều do nơi ngã hết ạ. Đều do nên ngã hết. Nếu lìa cái ngã đó đi thì cái hội đoàn nó quả là một tập thể của thánh chúng, nghĩa là hòa hợp. Mà người ta chỉ hòa hợp đối với nhau khi nào người ta dẹp cái ngã của người ta đi. Một tập thể mà toàn những thành phần ích kỷ từng bao giờ nói chuyện hòa hợp? Chuyện đó là impossible, không bao giờ thành được. Nếu mà tập thể mà toàn là những cái người mà chỉ nghĩ cho mình thôi. Tập thể đức đừng bao giờ nói những chuyện hòa hợp. Nó đó chỉ nói đầu môi chất lưỡi cho vui thôi. Cái hòa hợp nó là xa vời lắm. Và một tập thể mà khi mà mọi một người nghĩ cho mọi người thì cái tập thể nó không cần nói đến chữ hòa hợp, nó cũng hòa hợp. Mà hòa hợp thì cái gì xảy ra? Hòa bình và hạnh phúc. Và nếu bất hòa hợp thì cái gì xảy ra? Phiền não và tranh chấp. Là một người có trí tuệ, là một người hiểu biết, đó là cái để mình chọn lựa. Mình muốn cái nào? Mình muốn có tranh chấp và phiền não, đúng vậy, hãy nghĩ cho mình. Mình muốn có hòa bình và an lạc, hãy nghĩ cho người. Mình cứ việc chọn. Không giống như ông Nehru, thủ tướng Ấn Độ năm xưa, và ông nói rằng nếu người nào thích chiến tranh thì tôi xin giới thiệu cho người đó súng đạn, dao găm, lưỡi lê, đại bác, xe tăng, vũ khí hạt nhân, nguyên tử. Tôi xin giới thiệu. Nếu người nào thích hòa bình, tôi xin giới thiệu Phật pháp, Phật giáo. Mà nên nhớ là ông Nehru không phải là đạo Phật mà là đạo Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo. Thế mà ông ta tuyên bố như vậy, chúng ta khen ngợi đạo Phật như vậy. Thế thì như vậy thì mình đã thấy rõ ràng rồi. Và bây giờ chỉ còn cái mình chọn lựa cái cảnh giới cho mình ở. Tức là nếu mình muốn tịnh độ thì hãy nghĩ cho mọi người. Mà nếu mình muốn nghĩ tới ngũ trưởng ác thế thì cứ việc tiếp tục nghĩ cho mình thôi. Không ai cấm hết. Đức Phật cũng bắt ép mình chuyện đó, nhưng mà mình ráng chịu, đừng có cầu đến Ngài. Tại vì Ngài chỉ cho mình con đường đó rồi. Và khi bây giờ mình phát tác ra như vậy rồi thì cầu nó cũng hơi trễ. Mà cái trạng thái cầu an của mình là trong mỗi giờ mỗi phút, khi mở rộng tư tưởng, tâm ý của mình nghĩ tới mọi người, đó là một trạng thái cầu an trong từng giây từng phút. Và sẽ được an, mà an chân chính. Mình làm như vậy mình sẽ an. Còn bây giờ mình luôn luôn nghĩ cho mình mà mình tụng thiên kinh vạn quyển một đổi cũng không an. Tôi nói ví dụ, bây giờ mình tụng kinh cho nhiều, mình nghĩ là mình tụng kinh cho nhiều để mình an, nhưng mà cái tâm tính của mình không thay đổi. Thì dù mình đến chùa mình bảo là thưa thầy, xin thầy tụng cho một bộ pháp hoa để cầu an, hay là tụng một cái phổ môn để cầu an, vị tăng nó bảo không cần, chỉ cần tụng chú đại bi thôi đủ an rồi. Nhưng mình bảo không được, phải là tụng phổ môn thôi, còn không phải tụng bộ địa tạng cho an. Đó là thế là một đổi mình không an. Mà mình bảo tụng như thế thì tôi không an được, tại vì thiếu quá, tụng gì ít xỉn à. Và như thế mình tụng kinh đổi mình cũng không an nữa. Hay là mình lại chấp, mình chấp vào cái sự tụng niệm đó. Đó. Rồi mình bảo tụng mà không có tụng cái bài này hay tụng cái bài kia thì chư Phật sẽ không chứng minh. Và cho nên trong khi tụng kinh để an mà lòng lại không an. Như thế thì mình biết ngay rằng là cái an hay không an đó, mình có khả năng cầu nguyện Đức Phật để mình được an, đó là mình nương một cái tha lực của Ngài. Cũng như con cái khi nó có một cái sự gì bất an, nó nghĩ tới cha tới mẹ. Dù con cái nó đi xa, nó bị người ta bắt nạt, nó sống trong một ký túc xá hay đi làm ở xa, đi học ở xa, bị những người khác áp bức bắt nạt, thì con cái nó buồn. Mà khi nó buồn như vậy thì cái tư tưởng của nó nương tới cha tới mẹ, nó nghĩ tới cha tới mẹ, nghĩ cha mẹ mình luôn luôn che chở cho mình, nó tưởng tới cha tới mẹ để nó quên đi, nó nguôi ngoai đi cái nỗi buồn, thì nó được an một phần. Thì mình cũng vậy, mình nương vô sự tụng niệm kinh kệ, niệm danh hiệu Đức Phật hay tụng kinh tụng kệ để mình được an, nhờ cái năng lực từ bi vô hạn của Đức Phật. Mà năng lực từ bi đó cũng chính là một cái thái độ, nó có thể làm cho mình được an một phần khi mình nghĩ tới cái năng lực đó thôi. Mà mình còn được an huống hồ cái năng lực đó phát sinh từ mình, thì làm thế nào mà mình bất an được. Tức là cái năng lực đó của Đức Phật cho nên mình được nguôi ngoai. Nhưng cái giải quyết chân chính không phải là mình chỉ dựa vô cái tha lực đó, mà giải quyết chân chính là chính mình phải tạo cho mình cái lực đó. Mình phải tạo cho mình cái lực thực sự. Cũng như khi mình bị bệnh, mình có bác sĩ gần bên, mình thấy an lắm, mình thấy yên tâm lắm. Nhưng mà không phải chỉ có cứ gần bác sĩ thôi mà cái an đó nó kéo được hoài. Mà gần bác sĩ thôi, phải nghe lời bác sĩ, phải uống thuốc, phải dưới sự chỉ bày của bác sĩ, phải làm theo đúng lời bác sĩ thì hết bệnh. Chữa trị chứ không phải chỉ nương bác sĩ. Tức khi mình đau quá, mình đau quá thì phải kêu bác sĩ đem mình đến nhà thương hay đem mình đến bác sĩ thì mình cảm thấy mình thấy an ở trong lòng là mình có cơ được cứu, chứ không phải cứ đem đến bỏ ở bệnh viện gần bác sĩ là tự động nó hết bệnh. Đâu có chuyện đó. Mà mình cảm thấy an là bởi vì mình thấy mình có cơ hội được cứu. Cũng vậy, khi mình bất an mình đến chùa, mình tụng kinh tụng kệ, mình nhìn hình tượng của Đức Phật, mình nghĩ tới Đức Phật, mình sẽ có được một cảm giác là mình sẽ được cứu, mình sẽ được vớt. Nhưng mà không có nghĩa rằng là mình cứ như thế mà mình được cứu được vớt, mà mình phải làm, phải hành động theo sự chỉ bày của Đức Phật. Giống như hồi nãy mà tôi nói là cứ bỏ mình vào trong nhà thương, đâu phải cứ vứt bệnh nhân trong nhà thương gần bác sĩ vậy là bệnh hết đâu. Mà bệnh nhân nó phải chịu sự điều trị. Chịu sự điều trị có nghĩa là phải hoàn toàn nghe theo lời của bác sĩ trị bệnh và phải làm theo, uống thuốc, uống men, ăn uống, điều dưỡng cho đúng cách. Cũng vậy, mình phải uống thuốc gì, uống thuốc từ bi, uống thuốc trí tuệ vào. Uống những cái thuốc đó vào, ăn uống những cái gì, kiêng ăn những cái pháp phiền não, ăn những cái pháp hỷ sung mãn, ăn những cái pháp mà từ lợi lợi tha, ăn cái pháp từ giác, giác tha. Còn những cái pháp nào mà từ phiền và tha phiền, từ hại và hại tha, những pháp đó kiêng, đừng có nên, cho nó vào trong tâm khảm. Mình phải biết kiêng, biết cứ, biết điều trị theo Đức Phật thì cái an nó mới hiện hữu, cái khổ nó mới hết. Như vậy thì cái tinh thần cầu an của mình nó sẽ rất hết sức là sáng tỏ, minh bạch, không có một chút gì là dị đoan hết. Mình có quyền tụng kinh để cầu an, mình có quyền niệm Phật để cầu an, mình có quyền đến chùa để tìm một sự an. Nhưng mà nó là một môi trường để mình an, nhưng mà trong đó nó cần những chi tiết khác nữa. Cũng như mình bắt buộc phải đến bệnh viện vậy, nhưng mà đến bệnh viện nó chưa đủ đâu, còn phải thuốc men nữa. Đến bệnh viện mà coi thường thuốc men thì bệnh không có diệt. Tới chùa chiền mà coi thường thuốc men của chùa, thuốc men của chùa là pháp dược, của Đức Phật là bậc dược sư. Mà nếu mình không lánh thuốc, không uống thuốc thì cái chùa này đâu có khả năng làm sao để cho mình ăn được. Cho nên như vậy đó, thì mình phải hiểu rõ cái tính chất như vậy. Cho nên mình tuy rằng là mỗi ngày cầu an, mỗi tuần cầu an, cầu đó bằng cái sự nương tha lực của Đức Phật, nhưng mà cái tự lực của mình là đúng theo lời dạy của chư Phật, đúng theo lời chỉ bày của chư Phật. Chư Phật không cách gì bảo vệ mình khi mà mình cứ mãi mãi làm càn. Cũng giống như bác sĩ không thể nào trị liệu mình mà sau khi chữa mình hết bệnh rồi, bác sĩ căn dặn đi dặn lại mình là thôi đừng uống rượu nữa, để dù vậy đừng hút thuốc nữa, không thôi gan nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà mình về mình vẫn tiếp tục như thế, để rồi bệnh lại tươi chữa. Không thể như vậy. Đó. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật bày cho mình mọi cái phương pháp phòng bệnh, về kể cả phương pháp chữa bệnh. Nhưng mà mình phải nguyện rằng là chữa một lần là muôn đời không bệnh nữa. Là mình phải biết phòng cho mình và để chữa trị cho mọi người. Như vậy thì tất cả chúng ta đây hãy cố gắng cầu an trong mỗi ngày, mỗi giây. Cố gắng cầu an trong mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Tinh thần cầu an nó chính là tinh thần hãy nghĩ đến mọi người. Hãy vơi bớt cái ngã. Vơi bớt cái ngã thì nó an. Cái ngã là cội gốc của sự bất an. Cái ngã của mình là cội gốc của bất an cho mình đã đành. Nhưng mà còn tạo một cái bất an cho kẻ khác nữa, cái đó vi phạm tới người khác. Cũng giống như rằng là ở bên này mà, ở bên Pháp mà họ chiếu một cái chương trình truyền hình nói về vấn đề mà bài bớt cái phong trào hút thuốc lá ở xứ Mỹ. Thì họ có phỏng vấn nhiều người thuộc hai bên, bên hút thuốc, bên không hút thuốc. Thì họ phỏng vấn một cái người hút thuốc, người đó nói rằng là không ai có quyền cấm tôi hút. Đây là một xứ tự do, tôi muốn hút là tôi hút. Phỏng vấn đến một người thứ nhì của cái phái không hút thì người đó nói đúng, ai cũng có quyền hút, nhưng không ai có quyền vi phạm tới sức khỏe của kẻ khác. Tức là bạn hút, bạn bị giáng chịu, nhưng mà bạn không nên làm kẻ khác bị, bởi cái đó bạn vi phạm. Thì cũng vậy, mình có quyền phiền não, nhưng mà mình không thể làm cái phiền não đó phương hại tổn thương tới tâm hồn lành mạnh của kẻ khác. Còn mình cứ việc phiền não không ai cấm hết, mình cứ việc sân hận thôi. Nhưng mà chính cái thái độ sân hận phiền não của mình đừng có gieo quay cái ô nhiễm đó lây cho những tâm hồn khỏe khoắn lành mạnh trong sáng của những người xung quanh, cái đó vi phạm. Thế thì chính vì như thế mình phải nên cân nhắc và chọn lựa cho nó kỹ trong vấn đề mình nên cầu an trong từng giây từng phút, trong từng giây từng phút. Khi nào mà mình nghĩ mà chết, mấy nào mình bắt đầu cái ta nó khởi thì mình phải nghĩ chết, đây là mầm mống của cái phiền não, của cái hại cho sức khỏe tâm linh kia lắm. Tâm linh nó cực nhọc, nó mệt mỏi, cái tâm linh nó mệt mỏi, nó hành hạ cái thân, cho nên mặt mày mình nó cũng đâm ra nó cau có, nó khó chịu ghê lắm, nó không còn có nhẹ nhàng nữa. Rồi nó làm tổn thương tới thân lắm, tại vì mình sân si nhiều nó có thể đau phổi, đau bao tử, hay lo âu nó đau bao tử đó. Tính toán nhiều quá nó đau bao tử, mà hay âu lo quá đó thì nó đau tim, mà hay sân hận quá nó đau phổi, nó ảnh hưởng cái lắm. Tại vì khi mình sân hận đó, thì cái hơi thở của mình nó hồn hển, nó không có điều hòa, cho nên phổi của mình nó sẽ căng và bóp một cách bất bình thường, không có được điều hòa nữa. Và nếu nó cứ thường thường thất bất bình thường, nó sẽ thành bệnh. Tim cũng vậy, bao tử cũng vậy. Và một thứ bệnh nó sẽ sinh ra nhiều cái khác bệnh. Cho nên bệnh thân nó dựa vào tâm vô cùng. Nhưng mà bệnh thân không ảnh hưởng tới tâm mấy đâu, nhưng mà bệnh tâm thì ảnh hưởng tới thân vô cùng. Như vậy mình biết phòng bệnh cho thân thì mình cũng biết phòng bệnh cho tâm. Mình biết thân này hơi đau một chút thì phải thuốc men liền, thì tâm kia mà đau một chút cũng phải thuốc men ngay. Và tâm kia đau đó tức là như thế, phiền não nó khởi, sân si nó khởi thì phải có thuốc ngay. Mà đầu tiên hết là phải xả chất độc đó. Giống như mình bị đau bụng, mình bị gì, mình phải xả những cái độc ở trong bụng mình ra, mình tiêu hóa nó ra. Coi những cái chất độc đó giống như phần uế, tiêu hóa nó một chút, không một chút, nuối tiếp. Thì Đức Phật ví tham sân si như phần uế trong bài kệ. Khi một người xuất gia đi xuất gia học đạo như vậy, khi mà đi vào trong toilet thì khi nào cũng phải đọc bài kệ đó: đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sinh, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Tức là khi đi đại hoặc đi tiểu tiện thì tôi cầu nguyện cho hết thời chúng sinh này vứt bỏ tham sân si đi, không còn một cái tội nào hết, không còn một cái pháp nào hết. Tại tham sân si là gốc của tội. Vứt bỏ tham si như là mình vứt bỏ phần uế, bài trừ nó ra cho thân thể này khỏe mạnh. Thì bài trừ tham si ra, bài tiết tham si ra khỏi tâm hồn, cho tâm hồn trong sáng và khỏe mạnh. Tâm hồn nó ai thấy cũng thương, ai thấy cũng ưa. Và tâm hồn nó được nhẹ nhàng, được tiếng thơm ở đời, tiếng tốt ở đời. Nó gieo được nhiều cái nhân duyên tốt đẹp trong mai sau, trong tương lai, nhờ cái tấm lòng tốt mới trên. Con người đó nó sang giá. Người hơn người chỉ ở chỗ tốt hay không. Mình tranh đấu với đoàn thể này, tập thể nọ, hai đảng phái chính trị đấu với nhau cũng chỉ tranh nhau cái chữ tốt thôi, nhớ như vậy. Chỉ giành nhau chính nghĩa thôi, tức là tốt. Mà tốt có nghĩa là gì? Tốt có nghĩa là một tấm lòng độ lượng, một cái tâm hồn mà biết nhìn chung, biết coi cái hạnh phúc của đại đa số của nhiều người khác là hạnh phúc của chính bản thân mình. Hay nói theo đúng đạo Phật thì phải biết coi hạnh phúc của toàn thể chúng sinh, không trừ một người. Nhất thiết chúng sinh là phải độ tận, không trừ một người. Cho nên Đức Phật không khi nào có phát nguyện độ tận trừ Đề Bà Đà Ta. Tại Đề Bà Đà Ta phá ta quá, chịu không nổi. Nhưng mà đâu có. Đề Bà Đà Ta được Đức Phật thọ ký cho đời sau thành Phật. Ở trong kinh Pháp Hoa có nói rõ ràng. Cho nên Đề Bà Đà Ta trước khi chết đòi với lại mấy ông đệ tử, vì cô đơn quá, trong sống trong cuộc đời ác quá, cho nên rốt cuộc bị người ta xa lánh. Ác nhưng mà gạt gẫm, có đủ chúng cũng rất đông, nhưng mà chung cục cái ác khi nào cũng chỉ được một thời thôi. Mà mình cũng cần phải ác lại với kẻ ác, Cái ác Đức Phật ví giống như là ngửa mặt mà phun nước miếng. Nước miếng cái chưa tới trời nó rơi lại mặt mình, như kẻ mà ném cho ngược gió, cho khi chưa đi khỏi hai gang bàn tay nó đã trở vào mặt mình. Cho nên mình không cần phải có một cái thái độ nào lấy ác đấu ác, mình cứ chính mà đi thôi. Ở cuộc đời này là sự chính mà, thì mình đang làm chính thì tại sao mình đi tiếp con đường chính, mà tự dưng mình phải bỏ con đường chính đó để lấy con đường ta, để đánh nhau với kẻ ta. Mà mình cứ chính mà đi thôi, kẻ kia nói gì nói, mình cứ cái con đường chính đạo đó của mình tiếp tục đi. Và không một kẻ nào cản trở mình hay là làm mình dừng bước lại trên cái con đường chính đạo đó hết. Vậy mới là một người có một cái lý tưởng cao thượng, mà vậy mới là một người có lợi ích cho chúng sinh, mới là một người chân chính, một người thiện. Và cái tà nó tự nó sẽ bị hủy diệt thôi. Thì trở lại vấn đề Đề Bà Đạt Đa, cuối cùng đồ chúng của Đề Bà Đạt Đa bỏ Đề Bà Đạt Đa hết, mà ông ta bệnh nặng, cô đơn vô cùng, chỉ còn lại có hai tay thân tín ở bên cạnh. Và trong giây phút cô đơn như vậy, bất an như vậy, khổ sở như vậy, khổ vì thân bệnh, khổ vì tâm bệnh, cái tâm ganh tị với Đức Phật, cái tâm cạnh tranh với Đức Phật, tâm giận hờn là tại sao chúng không chịu tôn xưng mình như chúng tôn xưng Đức Phật, cái tâm ganh ghét ganh tị, tâm muốn mình là giáo chủ chứ không phải Đức Phật. Và cái tâm ganh tị đó làm người ta bị tâm bệnh, tâm đau khổ, thân đau khổ, thân thì là ngày nay bảo bệnh nữa. Trong những cái đau khổ cực kỳ như vậy và không còn có một cái sự gì để bám víu vào được, Đề Bà Đạt Đa hối hận và nghĩ rằng giờ đây đệ tử mình nó cũng bỏ mình nữa, nhưng mà chắc chắn có một người không bỏ mình, về đó chính là kẻ mà mình thù ghét, đó là Đức Phật. Bởi vì cái kẻ mình thù ghét, cái kẻ đó thực sự không biết thù ghét, kẻ đó không bao giờ biết thù ghét là cái gì hết. Và như vậy mình có thể nương với cái kẻ thù đó của mình. Cho nên thì Bà Đạt Đa muốn đến gặp lại Đức Phật cuối cùng để được cái gì, để được cái hình ảnh không thù không hận đó, làm mát mẻ lại tâm mình. Cái tâm hận thù nó hại lắm, tại cái tâm hận thù đó hôm nay có thể hận thù kẻ này, mai có thể hận thù kẻ kia. Hôm nay họ có thể cùng với tôi thù một người, ngày mai họ có thể cùng với người khác thù tôi. Mà tôi chỉ sợ cái tâm hận thù thôi, chứ không bao giờ tôi sợ cái tâm khoan dung và độ lượng. Tôi chỉ sợ tâm hận thù thôi. Tôi khổ cũng chỉ vì những tâm hận thù của những kẻ khác. Cho nên tôi tránh và tôi diệt và tôi tránh thù. Và tôi không cho phép tôi hận thù. Tại vì tôi sợ hãi những kẻ có tâm hận thù. Những kẻ có tâm hận thù, những kẻ đó không để cho tôi sống, họ thích hành hạ tôi. Và như vậy tôi không bao giờ tôi cho phép tôi được hận thù. Và Đề Bà Đạt Đa chung cục cũng phải cảm thấy là chỉ gần được, không thể gần được tâm hận thù, mà phải gần được một tâm từ bi. Đó là hình ảnh của Đức Phật. Cho nên Đề Bà Đạt Đa nói với hai người cuối cùng. Hai người đó chán Đề Bà Đạt Đa lắm rồi, nhưng mà tội nghiệp, thấy ông này bệnh nặng nằm vậy không đỡ bỏ. Đề Bà Đạt Đa mới nói là hai ông làm ơn khiêng tôi đến gặp Thích Ca Mâu Ni. Hai người bảo giỡn. Ông có biết trong đời ông gây bao nhiêu ân oán với Thích Ca Mâu Ni không? Ông hài Thích Ca không biết cơ ma nào mà kể, mà bây giờ ông đòi ông đến ông gặp Thích Ca Mâu Ni. Ông đến gặp bây giờ đệ tử của Thích Ca sẽ giết ông, tại vì ông làm quá nhiều điều tội lỗi đối với Đức Phật Thích Ca. Quả đúng, tâm tư của đệ tử Đề Bà Đạt Đa suy ra và nghĩ là thánh chúng của Đức Phật cũng hệt như vậy. Họ nghĩ rằng ai đụng tới họ, họ sẽ thù, sẽ giết. Cho nên họ nghĩ là thánh chúng của Đức Phật cũng thế, cũng sẽ thù và giết Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa hiểu và nói rằng là hơn ai hết, ta rất hiểu Thích Ca Mâu Ni anh ta. Hãy mau mau đem ta đến gặp người anh ta cuối cùng trong đời sống này của ta, trước khi ta thở hơi thở chót. Và hai ông này thấy Đề Bà Đạt Đa cương quyết như vậy, cho nên đành khiêng Đề Bà Đạt Đa đến kỳ viên tỉnh xá. Thì bây giờ Đức Phật đang ở trong phòng, thì thấy mấy vị tăng chạy đến và vào thưa và báo với Đức Phật bảo là Đề Bà Đạt Đa lại đến để mà quấy nhiễu nữa. Đức Phật ngồi lặng thinh và nói rằng là Đề Bà Đạt Đa không còn quấy nhiễu nổi nữa. Đức Phật bảo vậy, và cứ để cho Đề Bà Đạt Đa vào chùa. Thì hai vị đệ tử Khiêm này Bạt Đạt Đa đến trước cửa sân chùa. Thì thời xưa đi chân đất mà, đi khất thực đi chân đất, cho nên trước cửa chùa phần nhiều có cái hồ nước để rửa chân cái đã, rửa sạch rồi mới vào chốn giả lam. Cho nên thì Bạt Đạt Đa quen theo cái lệ cố mà vào để ta xuống, để ta rửa chân, ta rửa mặt mày thân thể sạch sẽ trước khi gặp anh ta Thích Ca Mâu Ni. Thì hai người đệ tử để cái kiệu xuống. Và để Bạt Đạt Đa gượng hết sức cái tàn lực còn lại, cố gắng đứng dậy, đứng dậy để mà đi rửa chân, để mà rửa mặt mày cho sạch sẽ thanh tịnh trước khi gặp Phật. Nhưng mà cái mặt đất này nó có một sức mạnh phi thường, nó có thể chứa núi, chứa đồi, chứa rừng, chứa người, chứa thành thị, chứa phố xã. Nó chứa được hết ạ. Cái mặt đất này nó nâng đỡ nổi hết. Nhưng nó chịu không nổi cái nghiệp lực của Đề Bạt Đạt Đa. Cho nên khi Đề Bạt Đạt Đa đứng dậy thì cái mặt đất nó tự nhiên nó nứt ra. Và Đề Bạt Đạt Đa bị rơi xuống cái khe nứt. Và khi rơi xuống khe nứt như vậy thì Đề Bạt Đạt Đa nói lên lời nói cuối cùng. Đó, ta xin cúng dường phần xương thịt này của ta còn lại đến cho anh ta Thích Ca Mâu Ni. Và chết ở dưới lòng mặt đất. Nó không kịp gặp Đức Phật nữa. Thế thì mình thấy rằng là đó, thì chung cục Đức Phật không những đã cải hóa được cho Đề Bà Đạt Đa ngay trong hiện kiếp, mà trong tương lai Đức Phật còn cải hóa được làm Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Tại sao hại Phật mà thành Phật? Nghịch với nhân quả không? Không nghịch đâu. Không nghịch tí nào hết. Khi mà mình làm ác đối với người ta, làm cho người ta phải đau khổ, cho nên mình gieo cái quả đau khổ. Mình gieo cái nhân đau khổ thì mình phải lãnh cái quả đau khổ. Nhưng người trí tuệ, người từ bi, người đó không biết đau khổ là gì nữa. Người đó an kê lắm. Người đó khi nào cũng nghĩ cho chúng sinh, cho nên đâu có cái đau khổ nào đâu. Cho nên bất cứ hành động để Bạt Đạt Đa nào gây đến cho Đức Phật, Đức Phật không hề thấy đau khổ. Cho nên Bạt Đạt Đa đâu có gieo cái nhân đau khổ nào đâu. Mà trái lại, tất cả những gì để Bạt Đạt Đa gieo đến cho Đức Phật chỉ là cái nhân duyên trợ đạo, làm cho Đức Phật diệt ác pháp mà tăng trưởng thiện pháp. Đức Phật luôn luôn quan sát rằng là người ta vì tham sân si mà người ta hại tôi, người ta mắng tôi, người ta hành hạ tôi, đó là do tâm ganh tị, do tâm ác. Cho nên tôi nguyện là không bao giờ tôi hành cái pháp đó hết. Tôi phải tẩy chay cái pháp đó mà tôi thương xót. Kẻ kia đáng lẽ cũng lành mạnh lắm, cũng trí tuệ lắm, nhưng vì bị nhuốm ác pháp. Nếu mà tôi diệt được ác pháp ở nơi kẻ kia thì kẻ kia sẽ trở thành thánh nhân. Cũng như bác sĩ nhìn người bệnh, người bệnh mà yếu đến độ mà phải khiêng trên giường, cũng chỉ tại mấy con vi trùng nhỏ nhỏ ở trong mình họ thôi. Nếu diệt hết những cái con nó đi thì người ta lại đứng dậy đi, đứng trên mặt đất và lại làm việc lại được như thường thôi. Người ta không có lỗi, cái yếu của người ta không phải là cái lỗi của người ta, mà cái yếu của người ta chỉ là do nơi vi trùng thôi. Cũng vậy, một tâm hồn ác độc bệnh hoạn đó, nó chỉ do vì cái ngã, vì cái tâm, vì vô minh, vì sự ích kỷ. Diệt những cái đó đi thì người ta cũng từ bi, cũng trí tuệ, người ta cũng trở thành bậc thánh thôi. Cho nên cái mình diệt không phải là diệt con người đó, mà cái mình diệt là diệt những cái pháp ô nhiễm ở nơi con người nói trên. Cho nên một lần Đề Bạt Đạt Đa làm hại Phật bằng những nhiễm pháp thì là một lần Đức Phật diệt nhiễm pháp và tăng trưởng thiện pháp. Vì vậy Đề Bạt Đạt Đa vô tình là một người giúp cho Đức Phật mau thành đạo. Bởi vì Đề Bạt Đạt Đa là người giúp cho Đức Phật thành đạo, tức là gieo cái nhân đó, cho nên được cái quả đắc độ trong tương lai. Như vậy mình thấy rằng người có từ bi và trí tuệ, người đó biến ác thành thiện, mà không những biến cho mình mà biến cho người nữa. Như vậy Đức Phật có một khả năng với một cái tinh thần từ bi vô hạn, Đức Phật có thể thiện hóa mọi ác pháp ở trên trần gian này. Ác pháp đến với Đức Phật cũng trở thành thiện. Đó là cái chuyện chẳng có lạ gì khi mà ma vương bắn mũi tên ma ái bay đến trước mặt Đức Phật, chỉ còn trong gang tấc thì mũi tên nó rơi xuống thành một đóa hoa sen. Mà ma ái là một dị gì? Tham dục ô nhiễm không thể tưởng. Nhưng mà dưới mắt Đức Phật, mũi tên ma ái đó chỉ là một đóa hoa sen. Đó là hình dung cho cái trí tuệ của Đức Phật có thể biến mọi ác pháp trở thành thiện pháp, nhờ cái tư tưởng vô ngã, nhờ cái tư tưởng chứng được pháp thân, không còn bình đẳng vô cùng giữa mình và chúng sinh, không còn có ngã nữa, cho nên không có đấu tranh giận hờn gì hết. Và chỉ có tinh thần đó mới đem đến cho thế giới này, mới thực sự là một kết quả đem đến cái an cho chính bản thân mình và cho mọi người. Hay nói một cách khác là an cho cả thế giới. Như hồi nãy tôi nói, mình muốn biến thế giới, cảnh giới mình đang ngồi này trở thành một đấu trường dễ ợt, khởi ngã lên, khởi ngã lên, khởi tranh chấp lên, bởi ngã này ngã nọ, thì tự nhiên chỗ này nó thành đấu trường ngay, hết phải tránh điện. Nhưng mà bây giờ không phải tránh điện nữa, bây giờ bất cứ một cái chốn nào ngoài đường, công viên hay là ngoài xá, mà khi mình gặp nhau với một tâm hòa hợp thì chỗ đó đều là đạo tràng thanh tịnh, an lành vô cùng, cảnh giới nó an lạc lắm, cảnh giới nó sẽ an lạc lắm. Cảnh giới an lạc hay phiền não là từ nơi mình. Cho nên có nhiều người bảo tôi đi chùa phiền não, tôi không thèm đi chùa nữa. Nhưng mà sự thực ra rằng là không phải như vậy. Chùa không có phiền não, mà chùa cũng có an lạc. An lạc phiền não không, là ở từ mỗi người, ở từ nó mỗi người thôi. Chùa bản chất của nó là không an lạc, không phiền não gì hết á. An lạc hay phiền não là ở những tâm hồn đến với đạo một cách đúng đắn, hành xử theo đạo một cách đúng đắn, thì tự nhiên cái chùa nó thành một cái chùa đúng đắn. Và nếu không hành xử đúng như vậy thì cái chùa đó chẳng có một mảnh may gì là đạo tràng hết. Cái chùa đó cũng chỉ là một chỗ nhà ở, một chỗ học mặt cho vui thôi. Mà nếu đúng như vậy thì cái chùa đó quả tình nó là một cảnh giới hòa bình hạnh phúc. Nhưng mà nếu mỗi người mỗi đến chùa mang theo một cái ngã, thì chùa nào cũng chỉ là một cái chốn chiến trường tranh cãi, tranh giật, đấu tranh. Mà lại Đức Phật bảo không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Sự an tĩnh tâm hồn là quý báu nhất. Cho nên mình giữ được một cái tâm hồn an tĩnh là quý báu nhất của mình thôi. Mình đừng có vì một cái tranh giành một miếng ăn, một lời chào, một lời khen, mà mình đánh mất đi cái sự an tĩnh của tâm hồn. Giống như là mình lấy viên ngọc làm đàn của cái ná để mình bắn con chim sẻ, được con chim sẻ mất viên ngọc, dài lắm, không khôn tí nào hết. Đấy. Cho nên chính như vậy mà vì như thế mình tự tạo cho mình và cho mọi người. Cho nên mình phải luôn luôn cảnh giác để mình an và để mọi người được an. Tâm mình khi nào cũng phải bao dung độ lượng, lời nói mình khi nào cũng phải hòa khí, hành động mình khi nào cũng phải giúp đỡ, thì mình sẽ được an và thiên hạ được an. Mà nếu không như thế, mình vì mình, thì tư tưởng của mình luôn luôn là bất mãn, bực dọc. Mà mình nói vì mình thì người ta nghe, người ta muốn cãi lộn. Mà mình hành động cho mình thì tự nhiên nó khởi tranh chấp. Như vậy thì mình thấy rõ là bây giờ cái không khí đó, không khí lửa nóng đó, hay không khí mà phong điều vũ thuật đó, nó hiển hiện ở nơi mình hay không, chính ở cách dụng tâm của mình. Và mình thường dùng tâm như vậy đi thì lúc nào cũng an hết, không bao giờ có cái chuyện mà để khổ lên rồi mới đi cầu an nữa. Và đó là một trạng thái an đấy. Hay rồi mình cứ thêm một chữ an vị. An vị là cũng là an nữa, vị trí đó, thiết lễ đó, tức là mình muốn rằng là Ngài ở luôn đó với mình, ở yên đó, ở luôn đó với mình, không có đi đâu cả, thì Bồ Tát sẽ ở luôn với mình không đi. Nếu tư tưởng của mình luôn luôn từ bi và trí tuệ thuận theo trí tuệ từ bi, thì Bồ Tát luôn luôn an vị ở nơi tâm mình. Nhưng nếu ngã khởi thì Bồ Tát đi vắng mất. Là Bồ Tát đi mất rồi, Bồ Tát hết an mà Bồ Tát không có ở vị đó nữa, là Bồ Tát vắng mặt. Khi mà tâm hồn của mình phiền não bốc cháy, tham sân trở lên, thì Bồ Tát đâu có ở đó nữa. Và khi nào mà mình thường xuyên khởi một cái tâm từ, một cái việc làm bi, thì Bồ Tát ngự trị ở nơi tâm hồn của mình. Mà cái Bồ Tát ngự trị ở tâm hồn của mình mới thực là lợi lạc, mới thực là lợi ích. Còn Bồ Tát ngự trị ở đây chưa lợi ích bằng. Bồ Tát ngự trị ở đây chứ đâu ngự trị ở nơi mình. Cho nên chỗ này thì không có ma quấy nhiễu, nhưng mà chỗ mình thì có ma quấy nhiễu. Cho nên hãy an vị Bồ Tát ngay nơi mình. An vị Bồ Tát đó là phát nguyện. Từ nay là tâm Bồ Tát là tâm mình, hạnh Bồ Tát là hạnh mình, nguyện Bồ Tát là nguyện của mình. Mà khi an vị được như vậy thì Bồ Tát với mình là một. Mình đi đâu Bồ Tát ở đó. Bồ Tát không có lìa mình. Mà Bồ Tát không lìa mình thì cái sự nghiệp tu hành của mình mới an được. Và rồi cuối cùng do an đó được siêu thoát, tức là giải thoát. Giải thoát ra khỏi mọi hệ lụy ràng buộc, giải thoát ra khỏi mọi phiền não nhiễm ô. Và chung cục là do giải thoát khỏi những nhiễm ô như vậy mà dứt được sinh tử. Thì có như thế đó, có như vậy đó mới chân chính là một người Phật tử. Và có như vậy đó mình mới thực sự là có một cái nhân duyên hết sức là thù thắng đối với Phật Pháp. Và có như thế đó mới không uổng một kiếp được thân người, được nghe Pháp. Đó là một điều, đó là một nhân duyên hy hữu lắm, khó được lắm. Cũng giống như một vị cao tăng của Tây Tạng, ví dụ mà mình được thân người khó lắm, như là một tảng đá nằm ở lưng chừng núi mà nó được giữ lại bằng những cái viên đá nhỏ, tức là những cái nhân duyên, những cái nhân duyên trọng giới, giữ giới. Những nhân duyên nó tạo cho mình thân người, tại vì nếu nhân duyên phi giới nó sẽ tạo cho mình thành một cái cảnh giới không có giới luật gì hết. Cảnh giới không có giới đó là cảnh giới của chúng sinh, là của súc sinh. Và cảnh giới có giới có nghĩa vụ, có bổn phận, có giới pháp, có giới luật. Cảnh giới đó là cảnh giới của con người. Cho nên mình đây là thiên về cái tinh thần của có một cái đạo đức ở trong mình, nó cái giới, thì mình được cái thân người. Và cái thân người đó nó giữ chỉ được bằng những cái mong manh như thế. Mà nếu mình để những cái đó nó mất đi thì tảng đá đó nó không còn có cái chỗ dựa và nó sẽ lăn xuống dưới chân núi. Mà khi nó lăn xuống dưới chân núi rồi mà cái chuyện đem nó lên trên lưng chừng núi lại hay trên đỉnh núi lại, quả là một cái sự khó khăn vô cùng cực. Cho nên một phen được thân người, được nghe đạo, được biết tới Đức Phật, đó là một cái gì gọi là vị thần hữu chưa từng có. May mắn ghê lắm, đừng bao giờ mình để vượt mất. Như vậy thì tôi nghĩ rằng với cái nhân duyên của ngày hôm nay, cái nhân duyên đến đây, tôi được đến đây an vị Phật tôn tượng của Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, người mà phát ra công nguyện là địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Cho nên nay chúng ta vô hình chung đã cùng nhau nguyện như vậy. Và nguyện như vậy là đương nhiên phải nghĩ tới chúng sinh. Tại vì địa ngục vì không thể bất thành Phật, địa ngục mà chưa hết người, tôi chưa thành Phật, chúng sinh chưa độ hết, tôi cũng nguyện không chứng được đạo Bồ Đề. Tức là nguyện là phải độ tận chúng sinh, mà chính tinh thần đó mà an, mà chính tinh thần đó mà siêu, mà chính tinh thần đó mà thế giới được hòa bình, mà chính nhờ tinh thần đó mà chúng sinh được độ. Được độ là được cứu thoát khỏi những phiền não ô nhiễm, khỏi những đau khổ, khỏi những tranh chấp, mà chung cục ai cũng thua, ai cũng thua. Tôi nhắc đi như vậy bởi vì cách đây 4 năm trong một khoa giáo lý Âu Châu tại Thụy Sĩ, tự nhiên tôi bảo bệnh, tôi phải đưa vào trong bệnh viện của thủ đô Thụy Sĩ, thành phố Ben. Và tôi nằm đó chữa trị cho đến khi ra về thì cái khóa giáo lý đó cũng chấm dứt rồi. Và khi tôi về trở lại Paris á, thì mấy người Phật tử ở Pháp họ mới nói là thôi, tôi bệnh mới khỏi thì họ muốn đưa tôi đi hóng gió biển để mà cho nó khỏe người, mà đưa tôi lên bãi biển Normandy. Ở đây có ai biết Normandy cái địa danh đó không? Địa danh đó là một địa danh khủng khiếp cách đây 50 năm. Một bãi chiến trường mà hàng chục ngàn người thảm tử. Một bãi chiến trường giữa quân đội quốc xã của Hitler và quân đội đồng minh là Anh, Mỹ, Canada, liên quân để đánh nhau với lại lực lượng của Đức. Mà chiến trận đó để quyết định vấn đề rằng là Âu Châu có được giải phóng hay không. Nếu mà quân đồng minh thua thì Âu Châu không giải phóng được, mà nếu quân đồng minh thắng thì Âu Châu sẽ được giải thoát khỏi ách thống trị của Hitler. Và trận đánh đó dọc theo bãi biển Normandy và chết thảm tử đến cả mấy chục ngàn người, kể cả hai bên, lực lượng của hai bên. Và tới những cái bãi chiến trường còn lại, di tích với những giao thông hào, với những cái lô cốt to lớn, và những cái súng thần công vĩ đại của quân đội Đức kiên cố mà có thể bắn xa tới độ những cái chiến hàm từ xa ở bên ở của Mỹ xuất hiện thôi, mà bị cái khẩu pháo đó nó bắn đắm hết hai chiếc tuần dương hạm trước khi mà tiến được vào trong cái tầm bắn của mấy những chiếc chiến hạm của đồng minh. Nhưng mà nó bắn xa như vậy, nòng rất là to và khổng lồ của Đức. Những cái lô cốt như vậy kiên cố, còn ở dưới nhìn từ trên bãi biển sóng vẫn đánh giạt rào vậy. Bãi biển nhìn thơ mộng đẹp lắm, cái vách núi thẳng treo leo như vậy. Nơi mà quân đội Mỹ được một cái lữ đoàn của quân lục chiến phải bị chết rất là nhiều, hy sinh vô cùng để mà leo lên được trên đỉnh. Ở đó còn để hình một vị trung tá lữ đoàn trưởng của thủy quân lục chiến lúc bấy giờ để kỷ niệm, người mà chỉ huy cái lực lượng đánh chiếm cái pháo đài này của Đức và dọc theo những cái bờ biển đó rất nhiều tàn mát, bãi biển dài mấy chục km đó toàn là bãi chiến trường năm xưa, mà giờ đây á rất là đẹp, tuy là còn vết tích của chiến tranh nhưng rất là đẹp, cây cỏ được trồng, những lô cốt vẫn còn được để du khách tới thăm viếng, mà nhất là du khách của những cựu chiến binh thời xưa của Hoa Kỳ, của Canada, của Anh, mỗi năm ngày 6/6 họ đến đó để họ nhìn lại cái ngày xưa mà họ phải liều mình thoát chết ở trong cái cuộc chiến nơi trên. Và 50 năm trước chỗ đó là một bãi chiến trường, một chỗ kinh khủng ghê lắm, nhưng mà mấy chục năm nay chỗ đó là một bãi biển du lịch thắng cảnh, mọi người đến đó vừa ngắm biển vừa tắm biển vừa xem những cái di tích của chiến tranh. Cũng gió đó, cũng sóng nước đó, cũng không khí đó, cũng đồi núi như vậy, nhưng hồi xưa là chiến trường, ngày nay là du lịch. Tại vì đời xưa, ngày xưa là do tâm con người mà tự nhiên nó thành chiến trường, do cái tâm tranh đoạt, cái tâm muốn cho mình mà nó thành bãi chiến trường. Mà với cái tâm hòa bình của khối Liên Hiệp Âu Châu ngày hôm nay thì nó trở thành một cái nơi du lịch cho cả thế giới, người ta đến đó để người ta xem. Thì như thế mình thấy rõ ràng rằng là ai cũng thua. Hình để vị trung tá lữ đoàn trưởng nó chết rồi, chết vào năm 1968 để rồi trên nóc một cái ngôi nhà thờ ở một cái làng nhỏ của thành phố, gọi là một cái thành phố rất là nhỏ vùng đó mang đi ấy. Nó có ngôi nhà thờ, trên ngôi nhà thờ đó trên nóc đó, có làm một cái hình nộm một người lính nhảy dù Mỹ bị vướng cái dù trên nóc nhà thờ, người lính nó toàn ten làm bằng nộm, và cái người lính nói trên là người duy nhất sống sót ở trong một lữ đoàn nhảy dù của Mỹ mà rơi vô cái thành phố nói trên, đó là người lính sống sót duy nhất. Và ông ta mỗi năm đều được chính phủ Pháp gửi vé máy bay cho ông ta qua đó vào 6/6 đến cái thành phố nói trên để nhìn cái hình nộm ông ta được treo trên nóc nhà thờ. Mà do vậy ông ta bị điếc tai đó, tại vì cái nóc nhà thờ nó kêu đến độ ông ta điếc lỗ tai luôn, không còn nghe được nữa, mà cũng mới chết cách đây được khoảng 5 năm, cũng mới qua đời. Người lính ở trên có đề tên đề tuổi hết, và đề hết di tích và đều đề là chết năm nào và bao nhiêu trận đánh xảy ra, là Hitler chết, Churchill chết, Roosevelt chết, Stalin chết, còn ai nữa đâu. Nó chỉ còn giống như giấc mơ thôi mình đến, mà hồi đó đánh nhau tranh nhau từng tí một, rồi bây giờ chết hết rồi, có tay nào sống đời đâu. Tham vọng cách mấy rồi thì cũng bao nhiêu tham vọng cũng bị vứt lại hết, tự thân cũng đến còng cổ như là một người lớn bắt một đứa con nít vậy thôi. Anh hùng hào kiệt giữa đời thì cũng thế thôi, cũng còng đầu túm cổ đi thôi, và rồi thì cũng chẳng có mang theo được cái gì, thua hết, chung cục cũng chết thôi. Tôi chỉ để cho bây giờ người ta ngồi người ta bàn lại giống như một câu chuyện trà dư tửu hậu, một câu chuyện vui trong khi nói chuyện, bàn tới nhân vật này nhân vật kia chẳng được gì cả, mà làm bao nhiêu người chết. Sao anh thấy trong họ nên công một người, chứ không phải hiện hữu ở đời lập danh bằng cách rằng là độ tận cho muôn người, mà chỉ lập danh bằng cách là phải giải công trăm họ để nên danh một người, là làm chết cả bao nhiêu người để mà mình thành có tiếng. Hai cái, một cái vì ngã, còn một cái xuất hiện nơi đời này như là Đức Phật hay như các vị đạo sư khác xuất hiện ở nơi đời này là bằng sự đem an vui đến cho mọi người, cứu độ mọi người, nổi tiếng bằng sự cứu độ mọi người, chứ không phải nổi tiếng bằng những trận chiến chết hại. Đó. Thế thì nhìn cái cảnh tượng như vậy thì mình biết là do tâm của con người mà tự nhiên nó thành có chiến tranh hay không. Mà tâm đó là chính là một cái là tốt thật, chính nghĩa thật, tốt thật là nghĩ cho mọi người. Và một cái là không có chính nghĩa là chỉ nghĩ cho mình thôi. Rõ ràng như vậy, không chính nghĩa chỉ nghĩ cho mình ích kỷ, nó sẽ đưa đến chiến tranh và thù hận, phiền não và ô nhiễm. Không khí sẽ ô nhiễm, sẽ thù hận nếu mình cứ việc tiếp tục nghĩ cho mình. Và không khí sẽ hòa bình và an lạc nếu mình hãy nghĩ cho mọi người. Một lần chót nữa, mình nên chọn lựa. Như vậy thì mình nên theo hạnh nguyện của chư Bồ Tát. Mình là người Phật tử rồi, có quy y, có phát nguyện. Và mình nên an vị chư Phật ở nơi tư tưởng của mình, trong ba nghiệp: nói năng, suy nghĩ và hành động. Và nguyện cầu chư Phật mười phương, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tích Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi chứng giám và gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc. Từ nay cho đến vô lượng kiếp, thân tâm thường an lạc và luôn luôn có hạnh nguyện đem sự an lạc đó đến với hết thảy chúng sinh, pháp giới chúng sinh, và hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tăng long, phúc huệ song tu. Và cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng cùng với cha mẹ trong các đời quá khứ, đồng sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, vừa qua tất cả anh em chúng ta, tất cả các đạo hữu ở Ba Túc,
nguyện đem công đức này hướng về thăm tân ca đệ tử và chúng sinh đều chọn thành